Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay ngày mùng 2 tháng 6 2013 tại Thiền Viện Vạn Hạnh, chúng tôi xin chia sẻ quý vị một pháp thoại thiền có tựa đề là Sự Chinh Phục Một Con Ma. Thì đây là một trong những cái câu chuyện về thiền, nó xảy ra trong cuộc sống hàng ngày, nhưng mà nó có mang một cái ý nghĩa rất là sâu sắc. Cái câu chuyện đó là như vậy. Có một cô vợ trẻ bị bệnh nặng và sắp mất. Thì trước khi mất, cô vợ trẻ này có nói với người chồng rằng: em rất yêu chàng và vì thế không muốn xa chàng. Sau khi em mất thì chàng nhớ tuyệt đối không được đi thêm một bước nữa với bất kỳ một người phụ nữ nào. Thế rồi người chồng vì thương vợ cho nên vâng lời và nói với cô vợ trẻ rằng: em hãy yên tâm, anh sẽ giữ đúng lời hứa. Thế rồi cô vợ mỉm cười và nhắm mắt. Thế rồi người chồng trong 3 tháng đầu giữ đúng cái lời hứa là với người vợ quá cố cùng của mình. Nhưng rồi sau đó anh ta lại làm quen với một cô gái khác và chuẩn bị đi đến hôn nhân. Thế rồi kể từ đó, khi mà người chồng quen với cô phụ nữ kế tiếp, thì đêm đêm cái cô vợ chết hiện về. Và cái bóng ma này mỗi lần hiện về là thường hay là khiển trách là người chồng không có chung thủy. Và bóng ma này có những lúc còn mô tả lại những cái tình tiết mua quà, hẹn ở đâu với cái người phụ nữ kế tiếp. Và những cái lần xuất hiện như vậy, nhiều lần như vậy, đã làm cho người chồng phải nói không ngủ được và rất là buồn phiền. Thế rồi có người mách miệng nói: bây giờ xin mời là người chồng, bây giờ chúng tôi biết có một cái vị thiền sư ở đó, anh có thể đến đó để xin được tư vấn. Thế rồi người chồng nghe lời và hôm đó đã đi đến tìm một vị thiền sư. Thì vị thiền sư lắng nghe người chồng này mô tả lại cái câu chuyện và có nói rằng: trước khi chết thì cô vợ có nói nếu như anh đi thêm một bước nữa thì em sẽ hiện bóng ma về và sẽ làm khổ anh. Và rồi sau khi nghe những cái tình tiết của cái câu chuyện đó thì vị thiền sư mới nói: quả thật con ma này rất là thông minh, nó biết được tất cả những cái chuyện gì của anh làm, và như vậy đây là sẽ làm cho anh khổ đau. Rồi người chồng mới nói, mới thưa với vị thiền sư: bây giờ làm sao, nhờ thầy có thể chỉ cho con là cái phương pháp để vượt qua cái khổ đau này. Và vị thiền sư đó mới nói rằng: thôi được rồi, bây giờ ta chỉ ngươi một cách. Ngươi lấy những cái hạt đậu và để trong cái bàn tay, rồi khi con ma hiện về thì ngươi phải dùng những cái lời lẽ ôn tồn, an ủi, khen con ma đó là thông minh, rất là khôn ngoan, và ngươi nói với con ma rằng: em là một người rất là thông minh, có thể biết được mọi cái chuyện gì của anh làm. Bây giờ nếu như em trả lời anh được một cái câu hỏi này thì anh sẽ không đi tiếp, là để đến với cô phụ nữ đó nữa. Và nếu như con ma đó trả lời được cái câu hỏi của anh là trong cái bàn tay của anh đây em đếm thử có bao nhiêu cái hạt đậu, nếu như con ma trả lời được là những cái hạt đậu này thì anh sẽ từ bỏ, không đi tiếp với cô phụ nữ ở đó nữa. Nhưng nếu như mà con ma đó không trả lời được thì đó chỉ là một cái sự ảo giác do trí tưởng tượng của anh tạo ra. Sau khi được vị thiền sư chỉ cho một cái phương pháp vượt qua cái ảo giác như vậy rồi, sau đó người chồng về. Và quả thật đêm đó con ma đó lại xuất hiện, và nó trách móc, và thậm chí nó còn nói: hôm nay chàng đã đi đến viếng một vị thiền sư nữa. Và rồi người chồng làm theo lời vị thiền sư, cũng là khen và an ủi là bóng ma đó. Và rồi người chồng mới nói với con ma rằng: bây giờ em hãy trả lời anh cái câu hỏi này, nếu như mà em trả lời đúng thì anh sẽ từ bỏ cuộc hôn nhân. Thế rồi cái bóng ma đồng ý. Ngay sau đó người chồng mới giơ nắm tay ra và nói với bóng ma rằng: em xem thử trong cái nắm tay của anh, coi thử có được bao nhiêu cái hạt đậu. Thế rồi bóng ma biến mất. Thì đây là một cái câu chuyện thiền, nó có thật xảy ra trong đời sống hàng ngày. Và trong cái câu chuyện này cho chúng ta thấy có hai nhân vật đại diện cho hai cái thế giới là ảo và thật. Thì người chồng Đây là một cái nhân vật đại diện cho thế giới ảo, sống với thế giới ảo. Và vì thiền sư là một cái người trí, một người thiền trí thức, đã vượt qua cái ảo giác và sống với cái thế giới thật, thì chúng ta biết rằng con người là một cái sinh vật đặc biệt. Nó có cái bộ óc, nó có một cái tâm thức rất đặc biệt. Và cái tâm thức hay là cái tâm trí của con người, chúng ta đã thấy lịch sử cho thấy rằng con người đã tạo ra những cái văn minh vật chất rất là vĩ đại, những cái cuộc khám phá ở thế giới bên ngoài con người, chinh phục thiên nhiên và vũ trụ. Bộ óc con người quả thật là siêu phàm. Nhưng mà ngược lại, con người chưa làm được bao nhiêu khi mà khám phá vào cái nội tâm còn của chính mình, của chính con người. Và chúng ta thấy trên cái phương diện về nội tâm, khoa học bị giới hạn, chưa thể khám phá được hết là cái hoạt động của cái bộ não của chính mình. Và chúng ta thấy rằng cái não bộ của con người hay là cái tâm thức của con người, nó có một cái đặc điểm, đó là nó có thể lưu giữ lại tất cả những cái hình ảnh, tất cả những cái cảm xúc, tất cả những cái kỷ niệm, nó lưu giữ lại. Và trong Phật giáo đó gọi đây là tàng thức, hay là tàng thức, hay là a lại gia thức, hay là thức thứ tám, hay là tiềm thức. Và cái thức thứ tám này hay là cái tàng thức này, nó lưu giữ lại, nó lưu giữ lại toàn bộ một cách ý thức hay là vô thức, những cái gì mà chính con người mình tiếp cận, ngang qua mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý, hay là ngang qua sáu cái cơ quan, hay là sáu cái cửa sổ, để mà thu lại tất cả những cái hình ảnh, âm thanh, mùi vị, và lưu lại trong cái tiềm thức hay là trong cái tàng thức. Và khoa học người ta đã ứng dụng cái hoạt động của bộ não này để người ta chế biến ra điện tử. Và như quý vị biết, computer là một cái sự vận dụng, áp dụng, ứng dụng cái chức năng của cái bộ não. Chúng ta biết rằng trong hệ thống computer nó có cục CPU hay còn gọi là vi xử lý, ngang qua những cái kênh, ngang qua những cái cổng thu hình, thu tiếng, rồi nó sẽ xử lý để tạo ra một cái hình ảnh, tạo ra âm thanh, và nó lưu lại trong cái ổ cứng. Và chúng ta thấy chẳng hạn như quý vị nhìn cái camera đang thu hình chúng tôi đó, bây giờ nó đang ghi hình những cái gì chúng tôi nói, những cái gì chúng tôi cử động là nó ghi hết, ghi hình, ghi tiếng, ghi vào và nó lưu lại trong trong cái bộ nhớ của nó. Và thế rồi sau khi về kỹ thuật, họ sẽ bắt đầu xử lý những cái hình ảnh, những cái âm thanh, và họ sẽ có thể làm những cái hiệu ứng, hiệu ứng về hình ảnh, hiệu ứng về âm thanh, và họ có thể làm cho cái hình của chúng tôi không còn thật nữa. Chẳng hạn như hình của chúng tôi đây là màu vàng, da trắng, nhưng mà họ có thể ngang qua cái hiệu ứng của ảnh, có thể làm cho cái hình của chúng tôi là nó biến dạng qua màu khác, màu tím, màu đen, màu trắng và vân vân. và nó có thể làm cho chúng tôi đây làm biến dạng. Thay vì khuôn mặt như vậy thì có thể làm thành khuôn mặt vuông, có thể làm thành khuôn mặt tròn, có thể làm cho con người nó mọc ra, vân vân. Thì cái hoạt động của hệ thống computer thì đây là một cái ứng dụng một phần nào của cái vỏ não của chính con người chúng ta. Và cái vỏ não của con người mình phải nói đây là một cái lĩnh vực mà khoa học người ta đang tiếp cận từ từ. Và với cái chức năng lưu giữ lại tất cả những cái hình ảnh, tất cả những cái đối tượng, và nó sẽ xử lý, xử lý. Và chúng ta sẽ thấy rằng với cái hoạt động của vỏ não như vậy thì vô tình nó đã chia cái thế giới này ra làm hai, một cái thế giới thật và một cái thế giới ảo. Chẳng hạn như chúng tôi ngồi đây, đây chính là vật thật, người thật, thấy nè. Nhưng mà khi đi ngang qua cái máy thu hình thì con người chúng tôi sẽ được lưu lại ở trong đó, âm thanh của chúng tôi sẽ được máy lưu lại ở trong đó, và trong cái camera đó nó lưu lại những cái hình ảnh và tiếng nói của ông thầy thật này, tạo thành một cái ông thầy ảo nằm ở trong camera. Và thế rồi trong camera đó người ta xử lý, người ta sẽ làm cho nó méo mó, người ta có thể làm cho nó đẹp hơn, người ta có thể làm cho nó xấu hơn, vân vân, và biến dạng đi. Thì con người của chúng ta cũng thế. Phần đông con người của chúng ta mỗi khi mà chưa được giác ngộ, chưa nhận thấy được, chưa phân biệt được đâu thật đâu ảo, thì con người của mình sống trong cái thế giới ảo. Chúng ta nhớ, chúng ta thương, chúng ta buồn, chúng ta giận, chúng ta hờn vì một hình ảnh nào đó. Khi chúng ta gặp một nhân vật nào đó, rồi về nhà, rồi chúng ta thương người đó, chúng ta giận người đó, chúng ta hờn người đó, vân vân. Thì quả thật rằng phần đông chúng sinh hay là con người mình sống với cái thế giới ảo đó, sống với những cái hình ảnh, sống với những cái âm thanh, cử chỉ, vân vân mà vỏ não mình lưu lại. Thì đa số chúng sinh sống với thế giới ảo này. Và khi mình sống với thế giới ảo như vậy, mình không có biết, mình tưởng là thật, mình thương cái hình bóng đó, mình giận cái hình bóng đó, mình đâu có biết rằng mình đang tự mình làm khổ mình, mình đâu có biết rằng mình đang tự dày vò mình đâu có biết rằng mình đang tự làm cho cái tâm của mình dao động phiền não. Thì đây là cái thế giới ảo mà phần đông con người là bị cái vô minh hay là cái si nó chi phối. Và trong cái câu chuyện vừa rồi chúng ta thấy quả thật con ma đâu mà nó giỏi thế, nó biết được tất cả những hoạt động của người chồng. Nếu như không nói đó là cái tâm thức của người chồng ghi nhận lại những cái hình ảnh của vợ mình, biết được những cái tình tiết chuyện xảy ra. Và chúng ta sẽ thấy rằng trong cái câu chuyện vừa rồi, chính cái tâm thức của người chồng đã lưu lại toàn bộ những cái hình ảnh của người vợ trước khi chết, trong và sau khi chết. Và chính những cái hình ảnh đó với những cái câu chuyện, những cái đối thoại của mình với người vợ, những cái sinh hoạt của mình với cái người phụ nữ mới, thì toàn bộ những cái câu chuyện đó đã được lưu lại trong tâm thức của người chồng. Và người chồng đã vì những cái câu chuyện đó mà đã mất ăn là mất ngủ. Mất ăn là mất ngủ. Thì đây chính là cái thế giới ảo mà phần đông con người mình gặp phải. Thì ngược lại với cái thế giới ảo hay là sống với thế giới ảo này, thì đạo Phật cho chúng ta một cái lối sống mới, một cái suy nghĩ mới, một cái nhận thức mới, đó là tỉnh giác. Tỉnh giác với những cái thế giới ảo này. Thì chúng ta biết rằng mở đầu là cuộc đời của Đức Phật. Chúng ta thường thấy rằng ngay trước khi mà chứng ngộ thì Đức Phật đã chiến thắng ma vương. Quý vị thấy cái hình ảnh là Đức Phật ngồi thiền định và trước mắt Ngài xuất hiện nhiều con ma rất là đẹp. Thường thường ma người ta dùng bóng dáng người nữ, và trong đó là ma vương, rồi ma con, rồi ma dân. Rất nhiều con ma rất là đẹp. Thì đây là những cái biểu tượng nói lên cái ảo giác của tham sân si. Thì trước khi chứng ngộ, Đức Phật đã chiến thắng hay là vượt qua được những cái ảo giác này? Đã vượt qua những cái ảo giác. Và sau đó Ngài hướng dẫn cho chúng ta tất cả những cái bài pháp của Ngài là phải nói quy lại là nhằm giúp cho chúng ta vượt qua cái ảo giác, hay là chiến thắng cái nội tâm của chính con người là chúng ta. Khi mà sống ở trong rừng, chúng ta biết có lần Đức Phật dạy người mà sống được trong rừng á, là người đó phải có định lực. Người đó phải có định lực. Nếu như ai chưa có định lực thì không nên sống ở những cái nơi có vẻ thần bí như ở trong rừng. Và trong những cái sinh hoạt của Ngài ở trong rừng thì Ngài có chỉ cho chúng ta một cách để vượt qua cái ảo giác. Ngài nói rằng nếu như đang ở trong rừng, nghe một cái tiếng đồng là thì chớ có bỏ chạy, chớ có bỏ chạy, mà hãy quay lưng lại hướng về cái tiếng đồng đó, xem đó là cái gì, là xem cái tiếng đồng đó. Phải nhìn trực diện vào cái tiếng đồng đó, xem tựa tiếng đồng đó là nó phát ra là thực tế là như thế nào. Đó là chiếc lá rơi hay là đó là một cành cây khô gãy? Thì Ngài dạy đệ tử của Ngài là chớ có bỏ chạy. Khi đang ở trong rừng, quý vị biết rằng ở trong rừng là nó huyền bí lắm, rất dễ làm cho con người run sợ, và rất dễ tạo cho con người cái ảo giác. Vì vậy cho nên Ngài dạy là các tỳ kheo phải sống cho thực tế. Tất nhiên phải quay lưng lại, đừng có bỏ chạy, và quay lưng lại hướng thẳng vào cái nơi phát ra tiếng động đó, để thấy rằng Đức Phật là một con người rất là thực tế. Và Ngài trong những cái lời giảng của Ngài, phải nói Ngài chung quy lại là hướng người nghe hay là đệ tử của Ngài là những cái phương pháp, những cái cách để vượt qua cái ảo giác. Thì một trong những cái lời dạy của Ngài có một cái bài kệ phải nói ngắn nhưng mà rất là hay. Đó là cái bài kệ Nhất Già Hiền Giả. Nhất Già là một đêm, Hiền Giả là cái người chứng ngộ. Đây là một cái câu chuyện nói một cái vị tỳ kheo một hôm thưa với Thế Tôn rằng: Bạch Thế Tôn, mong Thế Tôn chỉ cho con một cái phương pháp ngắn, một phương pháp đơn giản để con có thể chứng ngộ được. Thế rồi quý vị nghe Đức Phật dạy cái vị tỳ kheo này này: quá khứ không truy tìm, tương lai không ước vọng, quá khứ đã đoạn tận, tương lai lại chưa đến, chỉ có pháp hiện tại. Tuệ quán chứng ở đây, không động không rung chuyển, biết vậy nên tu tập. Hôm nay nhiệt tâm làm, ai biết chết ngày mai, không ai điều định được với đại quân thần chết. Trụ như vậy nhiệt tâm, đêm ngày không mỏi mệt, xứng gọi Nhất Già Hiền. Sau khi nhận được lời dạy ngắn ngủi ấy của Đức Phật, vị tỳ kheo đã ngồi thiền định, và sáng hôm sau vị này đã chứng ngộ. Chứng ngộ đây có nghĩa là đã giải thoát, vượt qua được những cái ảo giác. Thì trong cái lời dạy này, chúng ta sẽ thấy rằng Đức Phật dạy con người của là hãy bỏ quá khứ đi. Chuyện nào nó đã qua rồi thì đừng có truy tìm nữa, vì nó đã qua rồi. Qua rồi có nghĩa là không còn thật nữa. Đó. Và chúng ta thấy nồi 1/3 cái câu chuyện này thôi, nồi 1/3 cái câu chuyện này thôi mà chúng ta ứng dụng được, thì chúng ta thấy rằng con người mình đã là bớt được khổ đau nhiều chừng nào rồi. Và phần đông của chúng ta là hay sống về quá khứ, hay sống về quá khứ. Chuyện đó đã qua rồi, cha mình, mẹ mình, người thân của mình đã qua rồi, đã chết rồi. Nhưng mà những cái hình bóng của các vị ấy vẫn được bộ não của mình lưu lại. Và rồi mình sống với những cái ảo giác đó, làm cho chúng ta là buồn, vui, giận, hờn, thương, khóc, vân vân, cảm xúc xuất hiện. Khổ đau chính là ở chỗ này, không thể được cái ảo giác này, và rồi sống với nó, bị nó chi phối, và làm cho con người của chúng ta phiền não là khổ đau. Và trong lời dạy ngắn ngủi này, Đức Phật còn chỉ cho chúng ta nữa, không những chuyện quá khứ chúng ta đừng truy tìm, hay nói cách khác là chúng ta xả bỏ, thì chuyện tương lai là cũng thế. Tương lai ở đây là chuyện nó chưa đến. Khi Ngài nói như vậy không có nghĩa rằng là mình không có kế hoạch. Lẽ dĩ nhiên trong cuộc sống ai cũng có kế hoạch, ngày mai mình sẽ làm gì, tương lai mình sẽ làm cái gì. Nhưng mà ý của Đức Phật nói ở đây là muốn chúng ta đừng có ước vọng cái chuyện đó nó phải thành công 100%. Đừng có ước vọng rằng cái kế hoạch làm ăn đó là phải lời. Đừng có ước vọng rằng cái chuyện đó nó sẽ được như ý. Và như vậy thì chúng ta là sẽ thấy được. Là bởi vậy cho nên là chuyện tương lai mình đừng có ước vọng. Và Ngài dạy chúng ta phải quay về với cái chỉ có pháp hiện tại, tuệ quán chính ở đây. Pháp hiện tại là mình phải sống với cái giây phút hiện tại của cái thân thể này, của cái thể xác này, và của cái tâm, của cái tâm thức này. Tuệ quán ở đây là gì? Tuệ quán đây là mình thấy rõ được cái cơ thể của mình, thể xác và tinh thần đang thay đổi từng giây là từng phút. Thể xác của mình là đang là mỗi giây phút vậy là bao nhiêu tế bào là mất đi. Và mỗi giây phút như vậy là cái tâm thức của mình cũng đang thay đổi. Nghĩa là gì? Đang vô thường, đang biến chuyển. Mà cái gì nó đang vô thường, đang biến chuyển vậy thì chúng ta không thể rằng là bám víu được. Nghĩa là tuệ quán đây có nghĩa là buông xả, thấy được cái cơ thể của mình nó đang vô thường, thay đổi, đang sinh và đang diệt, để chúng ta buông xả. Nói tóm lại là gì? Quá khứ, tương lai và hiện tại đều buông xả, không có bám víu. Thì đây là một cái câu chuyện thiền giúp cho chúng ta phân biệt được đâu ảo và đâu thật. Và chính cái thiền định nó sẽ giúp cho chúng ta vượt qua hay là khống chế được cái ảo giác. Và chắc chắn rằng mỗi khi chúng ta có được những cái kinh nghiệm về thiền định thì đây là những cái lúc mà chúng ta sẽ nếm được cái hương vị mà Đức Phật mong muốn toàn thể chúng sinh là có được là như Ngài. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.